Nam mô A Phật A Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật A Bổn Sư Thích Ca
Bên đó quý Phật tử nghe rõ không? Ta thấy cái màn hình nó nhảy đủ kiểu hết, không biết cái kiểu nào đúng. Giờ này là giờ tham vấn thì mời quý Phật tử hỏi thì thầy mới trả lời được, nên quý vị Phật tử cứ hỏi ha. Về bên Hà Lan hỏi trước đi. Phật tử vừa qua thắc mắc về bi trí dũng. Bi thì biết rồi, bi là gì? Bi là cứu khổ, từ là thương tưởng chúng sanh, bi là cứu khổ. Rồi trí tức là trí tuệ. Dũng là gì? Dũng tức là dũng mãnh. Dũng tức là dũng mãnh đó. Cho nên người tu là phải có ba cái đức tính này, gọi là bi trí dũng. Thì như vậy đó là chúng ta mới có đủ cái năng lực mà thắng được mình. Bởi vì mình mà không có sức dũng mãnh thì mình khó thắng được nghiệp lắm. Bởi vì chúng ta có cái quân tập những cái nghiệp ở thế gian mà không có cái dũng mãnh để thắng được thì nó khó lắm. Mấy cái chuyện mà nhiều khi cái sự mà ham muốn của mình ngoài thế gian, mình tưởng chừng như mình bỏ được, nhưng thật ra thì mình rất là khó bỏ. Mà nếu mà không có cái sức dũng mãnh đó, là bảo đảm là quý vị không có dứt được. Cho nên ở cho trong thiền viện á, thì cũng có ba cái từ mà Hòa Thượng hay nhắc đó: dứt khoát, kiên quyết và đạm bạc đó. Hai chữ dứt khoát và kiên quyết này là nó biểu tượng cho cái sự dũng mãnh của mình. Người tu hành mà mình không có sự dứt khoát thì mình không có thể nào mà mình thắng được mình đâu, nói thẳng vậy. Cho nên nó mới nói người tu là phải có cái lập trường là vậy đó, chứ không phải là dở hơi được. Giống như là mình nói mình tu, và cái mình tu một thời gian cái mình nản, hay là gặp cái chướng duyên gì nó hơi chướng một chút, là mình thấy thối lui rồi. Cho nên đó là mình không có cái dũng mãnh. Cho nên người mà có cái sức dũng mãnh tức là họ có thể vượt qua hết tất cả những cái nào chướng ngại, mà chướng ngại nhất là cái bản thân của mình. Mình phải vượt qua được chính mình. Vượt qua chính mình là làm sao? Bởi vì mình chỉ nó hạn cuộc ở những cái chuyện thế gian thôi. Vượt qua chính mình tức là mình thắng được hết tất cả những cái gì mà nó trói buộc, nó lôi kéo mình, mà mình tự mình vượt qua được. Cho nên Đức Phật Ngài có gọi là cái ý chí, gọi là ý chí sắt đá đó. Đó là có thể là cắt đứt hết tất cả mọi cái ràng buộc. Bởi vì đó, mình nói cắt đứt thì nó có ý nghĩa là nhiều khi mình nói nó đâu có thiệt đâu mà cắt đứt. Nhưng mà chính vì cái không thiệt này đó mà mình không có dứt khoát đó, thì mình lại là không có thể nào phá vỡ được nó. Một cái thể dạng của cái nghiệp giống như là nước vậy đó, quý vị chặt nó thì quay lại một cái là thấy nó lành lại liền à. À, quý vị lấy cái dao mà chặt với nước á, nước có đứt làm đôi không? Nó không có đứt. Thì cái nghiệp cũng vậy đó, quý vị chặt nó cũng không có đứt được. Cho nên mới nói là phải dùng cái trí huệ, dùng cái trí huệ mình tách nó ra. À, cho nên mình không dùng dao mình chặt được, mà dùng trí huệ mình tách nó ra được, mình làm đủ mọi cách ra được. À, cho nên đó là cái sự dũng mãnh. Giờ vô trong chùa quý vị thấy có cái chữ là Đại Hùng Bảo Điện đó. Đại Hùng Bảo Điện tức là cái chỗ đó là chỗ của Đức Phật. Đức Phật gọi là cái người hùng, mà cái người hùng là ngài có thể thắng được chính mình, gọi là cái người hùng. Cho nên nhiều khi người tu của mình á là mình thể hiện ra cái sự yếu đuối mà mình không có hay. Ví dụ như gặp cái chướng duyên gì, gặp cái cảnh duyên gì là bắt đầu là mình phiền não, gặp cái chướng duyên gì là mình thụt lui. À, mình cứ tưởng là mình phiền não, mình thụt lui là như vậy đó, là mình tự trọng, mình gọi là mình cũng phải có cái liêm sĩ của mình, liêm khiết của mình, chứ bị người khác chà đạp thì như vậy đó thì nó không đúng. À, nhưng mà thầy hỏi thử quý vị, bị chà đạp là bị chà đạp cái gì? Những mình nói mình bị chà đạp là chà đạp cái tư cách của mình, hay chà đạp cái tự ái tự ngã của mình? Thì xin thưa quý vị đó, cái đó nó không phải là của chúng ta. Nhưng mà mình ngộ nhận là mình bị xúc phạm, mình ngộ nhận mình bị chà đạp, tức là vô tình quý vị đang bảo vệ cái giả mà không có bảo vệ được cái thật. Đó là cái người không có trí huệ. Cho nên đó, cái nói đến cái sự mà tôn nghiêm đó, thưa quý vị, Đức Phật ngài tôn nghiêm hơn chúng ta nhiều lắm. Ngài ở ngoài thế gian ngài vẫn tôn nghiêm hơn chúng ta, bởi vì ngài là một thái tử có quyền hạn, và đứng về góc độ xuất gia thì ngài lại là thiên nhân chi đạo sư, tức là thầy của trời người, là cái bậc mà toàn giác toàn năng, đủ thập hiệu của một vị Phật. Về cái sự tôn nghiêm thì Đức Thế Tôn tôn nghiêm hơn chúng ta, nhưng mà quý vị thấy Đức Phật có bị chà đạp không ạ? Đức Phật vẫn bị chà đạp, Đức Phật vẫn bị thế nhân chửi ngài, tìm cách giết ngài, hãm hại đủ kiểu, là quý vị đọc trong sử thì mình thường thấy. Nhưng mà ngài vẫn từ bi, ngài vẫn đủ cái dũng lực, ngài vẫn đủ cái sức an lành, định huệ đầy đủ. Cho nên á là ngài trở thành cái người hùng, là ngài người hùng tức là phá vỡ được cái bản ngã của mình, phá vỡ được cái lòng tự ái tự trọng bởi cái tâm nghiệp của chúng sanh, chứ không có cái gì là mình cả. Thì đây là cái người hùng, gọi là đại hùng. Đại hùng tức là cái người vĩ đại, có thể thắng được mình. Thì như vậy đó, ở nơi trong cái thân năm uẩn này mà tâm trí của chúng ta nó vẫn thường sáng suốt, tức là trí huệ của mình có thể phá được thân năm uẩn này, mình làm chủ được nghiệp, thì nơi trong cái thân năm uẩn này quý vị có một cái vị Phật, thì cái vị Phật này cũng gọi là đại hùng. Thì thật ra đó là chỗ nào có Phật, chỗ đó mới gọi là có một cái ngôi chùa. Ví dụ như bây giờ quý vị đó là đi vào trong chùa, vào trong một cái nhà lớn mà lại là không phải để thờ Phật, họ để trống không à, thì quý vị nói cái chỗ này là một cái nhà chứ không phải là một cái chùa, một cái kho chứ không phải là một cái chùa. Mà quý vị vào trong một cái nhà, quý vị thấy cái chỗ để quán rượu quán bar thì quý vị nói đây là cái chỗ để đại nhạc hội vân vân. Thì như vậy đó là một cái nhà đó do tùy người ta để vào thôi, tức là người ta để cái gì thì nó trở thành cái đó. À, cho nên mới nói đó là một cái nhà mà không có ông Phật thì không thể nào gọi là cái chùa được. Thì trong cái thân năm uẩn này đó, nếu mà quý vị để tham sân si phiền não thì quý vị là một chúng sanh, quý vị là một con người phàm phu tục tử. Còn ở nơi thân năm quẩn này quý vị để một ông Phật thì thân năm quẩn này trở thành một cái ngôi chùa. Đó là đại hùng bảo điện của chúng ta. Cho nên quý vị có từ bi, có trí huệ, phải có luôn cái sức dũng mãnh, hùng dũng của một cái người xuất trần, có thể thắng được mình, thì quý vị á, là đủ được ba phần gọi là bi trí và dũng. Tức là quý vị được như thế đó là chúng ta tu hành nó mới dễ dàng. Bởi vì chúng ta mà không có dứt khoát thì chúng ta sẽ tu không có được, mà có dứt khoát thì chúng ta tu được. Giống như người tu mà không có cắt ái, không có ly gia thì nói tu chơi thôi, chứ thật ra là chưa có thể nào tu được đâu. Bởi vì nhiều khi mình tưởng mình độ được người trong nhà, nhưng mà bởi mình chưa thành Phật thì không thể nào độ được. Các thiền giả đó, mỗi lần mà các vị mà về gần ở nhà đó, giống như ngài Triệu Châu đó, bà con họ tới thăm thì ngài liền đi chỗ khác. Ngài nói nghiệp ái nhiều đời không thể đoạn dứt được. Mà ngài Triệu Châu quý vị biết là một thiền sư đó, mà ngài dứt khoát như vậy. Cho nên là có cái tâm dứt khoát thì mình mới có thể tu được. Không có tâm dứt khoát thì không có tu được đâu. Nó thẳng cái điều này. Cho nên á là mình không có giỏi gì, nhưng mà mình cũng học theo cái người xưa. Cho nên á là lúc mà ba mẹ Tề Mãn còn sống đó, lúc đó thì còn bởi vì hiếu thảo, mình phải thường thăm viếng, thường hỏi thăm. Nhưng mà khi mà cha mẹ vừa qua đời thì Tề Mãn dứt luôn. Trong đây gần 3 năm nay là không có liên lạc gì gia đình hết, không điện thoại, không có gì hết. Dứt khoát là mình phải có một cái tâm dứt khoát như vậy thì tự nhiên lòng mình mới nhẹ, mình mới tu được. Chứ còn mà không có dứt khoát thì thật ra nó rất là khó tu. Bởi vì cái nghiệp ái nhiều đời mình không có thể nào mà thắng được. Tại vì thường thường á, quý Phật tử thường thường tìm mấy thầy đó là hỏi đạo pháp, thường thường á là học đạo, mà mấy thầy là giảng kinh giảng đạo, hay là quý Phật tử có những cái nỗi khổ gì cần mấy thầy giúp đỡ. Nhưng mà thường ở nhà mà họ gọi mình thì ít khi mà họ hỏi đạo lắm, mà kể những cái chuyện thế gian, kể những cái chuyện mà làm cho mình đau lòng. Cho nên vì vậy đó, tốt nhất là dứt luôn từ đây. Đủ duyên thì gặp lại ở cái môi trường khác thì mình cùng nhau tu hành. Nếu mà người trong nhà có người nào phát tâm vô thượng bồ đề, cái điều đó là tốt. Bởi vì không có phải sự hiện diện của mình họ mới tu được, mà chỉ cần mình trở thành cái tấm gương sáng thì họ tự hãnh diện. Họ nói là trong người trong nhà có cái người tu hành, có cái người mà có thể hướng dẫn cho Phật tử tu hành, rồi trong nhà có một thượng tọa, có một hòa thượng tu hành nó đắc đạo, thì như vậy đó, người ở nhà tự phát tâm tự tu hành thì nó đúng hơn. Chứ còn không, nó bị vô trong cái vòng quay, nó luống cuống ở trong đó, thì như vậy đó là mình bị trở ngại cái vấn đề tu hành của mình. Đó là cái vấn đề mà Tề Mãn thấy là cái sự dứt khoát là cái rất là quan trọng. Thì cái người cư sĩ tại gia cũng vậy, bởi vì đó là nó cũng có những cái việc mà mình cũng không thể nào dứt khoát được. Nhưng mà quý vị phải ý thức là mình phải, tuy là những cái việc bên ngoài chưa dứt khoát, nhưng cõi lòng của mình là phải thực sự dứt khoát. Quý vị là những người tu chân chánh thì phải dứt khoát được cõi lòng của mình, để mình tự hóa giải phiền não của mình, nghiệp chướng của mình. Thì như vậy đó là quý vị tự thành tựu được tự thân, và mình có thể mình giác ngộ và giải thoát dễ dàng hơn. Cho nên là quý vị phải có một cái chánh điện, một vị đại hùng ở trong cái thân năm quẩn này, thì quý vị đó là được rất là hạnh phúc, rất tự do, và tự nhiên mình đủ được ba cái đức là bi trí và dũng. Rồi mời quý Phật tử ở bên Đức ha.
Dạ bạch thầy, thì bác chánh đạo thì thứ nhất là kiến tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì bảy phần trước thì con có thể tạm hiểu chút chút. Con chỉ thắc mắc mà là con chưa rõ về cái phần chánh niệm. Thì con được biết là trong chánh niệm nó có ba phần tu tập nhỏ, đó là quán ngã, quán vô tướng, quán không, quán vô tướng và quán thì phần quán không, quán vô thì con cũng tạm hiểu chút chút, còn phần quán vô mình á thì là con chưa rõ, con xin thầy soi sáng cho hàng Phật tử chúng con được rõ ràng hơn.
Coi Diệu Yến thắc mắc về trong cái phần bát chánh đạo, mà nói chung bát chánh đạo tức là tám cái con đường chân chánh. Đạo là cái con đường, bát là tám, chánh là chân chánh, tám con đường chân chánh. Thì trong đó đó là về cái chánh niệm, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, vân vân. Thì như vậy đó là cái phần mà đáng thắc mắc, gọi là cái chánh niệm. Chánh niệm thì mình quán gì đó, nhưng mà thật ra đó thì hai cái nó khác nhau. Bởi vì quý vị tu về cái quán, nó thuộc về cái trí huệ, gọi là quán chiếu đó. Trí huệ này nó có hai phần, gọi là trí huệ mình quán chiếu, gọi là trí huệ hữu sư. Còn mà trí tuệ mà mình giác ngộ được thì như vậy gọi là vô sư trí tuệ, là nó khác nhau. Chứ còn chánh niệm đó thì nó gần với chánh định. Chánh niệm, niệm tức là mình nhớ, nhớ tức là nhớ cái gì, nhớ cái mà mình đang có. Ví dụ như là người ta tu chánh niệm là người ta đang thở, hay là người ta đang đi, người ta làm việc, tức là đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm, làm việc trong chánh niệm, nghe trong chánh niệm, thấy trong chánh niệm. Tức là trong cái bối cảnh hiện hữu mình có cái gì, mình đều biết mình đang có cái đó và đang sống với cái đó, chứ không có sao lãng. Thì đây gọi là chánh niệm. Nhờ cái chánh niệm này rồi cái mình đưa qua đến cái phần chánh định. Chánh định tức là cái định mà nó chân chánh, tức là nó không có thiên lệch bên này bên kia. Cho nên nó nói là cái chánh niệm rồi mới đưa qua cái chánh niệm định, định là vậy. Cho nên nói về vỏn vẹn về cái chỗ mà tu chánh niệm, tức là quý vị làm cái gì thì mình biết mình làm cái đó. Mình không có sao lãng ở cái công việc của mình, thì đây gọi là cái chánh niệm. Nhưng mà có những cái vị mà họ lầm chấp như thế này, là khi mà mình làm cái gì biết cái đó rồi bắt đầu quý vị sanh ra cái bệnh, là cái bệnh tập trung á. Tức là mình phải tập trung ở trên cái công việc, mình tập trung trên cái hơi thở, cho nên cuối cùng á là quý vị bị cứng nhắc. Cho nên có nhiều người đi chánh niệm á, mình thấy họ giống như là họ đi một cái tượng gỗ, họ đi đi giống như người máy vậy đó. Tại vì họ sợ sao lãng, cho nên vì vậy đó là họ đi rất là cứng, không phải là đi một cách nó bình thường. Mà ở đây thầy muốn nói cái chánh niệm tức là mình sinh hoạt cứ bình thường đi, mình đi chậm hay đi lẹ gì cũng được, nhưng mà mình để tâm là mình biết mình đi, chứ không phải mình đi để mình biết. Thì cho nên là hai cái nó khác nhau. Thì như vậy mình tu thì trở thành một con người nó tự nhiên, chứ không phải tu mà mình thấy mình khác người ta. Nó như vậy đó. Cho nên gọi là tu trong chánh niệm. Rồi mình làm việc cũng vậy, làm việc nó từ tốn, mà lại là mình biết mình làm một cách nó rõ ràng, thì như vậy gọi là làm việc trong chánh niệm. Thì như vậy đó là nhờ như vậy đó là mình dễ mình tu hơn, hay là tu trong chánh niệm. Nhưng mà đừng có quá cố chấp. Nhiều khi á, mình tu, mình tập trung mình tu, rồi cái có ai đi ngang họ khều mình cái, bắt đầu mình nổi giận lên, mình nói tôi đang tu trong chánh niệm mà phá tôi. Thì đó là cái chỗ mà mình bị nổi sân. Thì nói chánh niệm là tránh trong mọi thời điểm, bởi vì con người của chúng ta nó sáu căn mình nó hoạt dụng, nó không phải chỉ có cái công việc, nó không phải chỉ có là cái đôi chân của mình, mà chúng ta còn có đôi tai, có hai cái lỗ tai, hai cái con mắt, hai cái lỗ mũi, mà mình còn có cái sự cảm giác. Thì như vậy nói chánh niệm mọi thời điểm là lúc nào chúng ta cũng biết mình đang sống, lúc nào cũng biết mình đang tu, lúc nào cũng biết mình đang thấy, đang nghe. Thì như vậy đó là tự nhiên là quý vị trở về nơi sáu căn của mình. Thì ngay cái trong cái chánh niệm đó, tự nhiên là chúng ta được luôn cái chánh định. Thì không có cần phải trải qua cái thời gian là quý vị tu mấy chục năm quý vị mới được chánh định, mà trong lúc chánh niệm đó thì tự nhiên quý vị được chánh định. Mà trong lúc chánh định đó mà liên tục gọi là chánh tinh tấn, tức là lúc nào quý vị cũng tinh tấn hết. À, thì như vậy đó là chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, rồi quý vị tự nó đầy đủ. Mà mình có cái đời sống nó an lành như vậy đó, là tự nhiên là mình có cái thấy đúng, và có suy nghĩ đúng, và có việc làm đúng, gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, vân vân. Thì như vậy đó, chỉ cần quý vị giữ một cái chánh là tất cả những cái kia nó đều chánh hết. À, nên là không có cần là phải đủ 8 cái chánh đạo quý vị mới là tu nó hết, chỉ cần một cái thôi là quý vị sẽ được hết tất cả. Cho nên sáu căn mình cũng vậy nữa, giống như bây giờ quý vị đó, lúc nào quý vị cũng nghe, gọi là nhĩ căn viên thông đó, lỗ tai mình lúc nào cũng nghe nó bình thường. Mà khi mà mình nghe bình thường, cái tự nhiên cái mình thấy được bình thường luôn. Tức là một căn nó thanh tịnh là sáu căn được thanh tịnh. Một pháp mình tu thành là các pháp nó sẽ thành. Cho nên Đức Phật mới nói biển tuy lớn nhưng mà chỉ có một hương vị mà thôi, đó là hương vị giải thoát. Quý vị nếm một giọt biển là quý vị sẽ biết được hết hương vị của đại dương. Cũng như vậy, quý vị tu một pháp mà quý vị được an lành thì quý vị sẽ biết được hết tất cả pháp. Một pháp giải thoát là tất cả pháp giải thoát, nó dễ như vậy đó. Cho nên như vậy đó là nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học là vậy. Chỉ cần quý vị tu mà nó thành tựu thì tất cả những pháp môn là quý vị đều thông thuộc hết. Chứ còn nếu mà để mà tất cả pháp mà mình học hết thì học bao giờ mới hết? Tam tạng kinh điển bao giờ quý vị đọc hết đây? Mà quý vị thông được một kinh là tất cả kinh quý vị thông hết, gọi là thông tam tạng. Rồi mời quý vị bên Hà Lan, bên Chánh Phước Toàn.
Dạ, con không có câu hỏi.
À, bên Bảo Đăng ha.
Dạ, con có câu hỏi anh nha, cũng nhập vô cái những lời mà thầy mới giảng. Sao con thấy là mấy cái như cái thấy đó, thì mình có thể dễ bỏ được, nhưng mà cái nghe sao nó khó bỏ này. Như vậy là cái căn mà căn nghe nó quan trọng cho cái việc tu hành hơn hay sao thầy?
Thật ra thì nói cái thấy thì khó bỏ hơn cái nghe, bởi vì nó vậy nè. Mình có thể mình nhắm mắt mình sẽ không thấy, còn lỗ tai sao mình bịt lại, đúng không? Lỗ tai mình đâu có bịt được đâu, cho nên lỗ tai ai nói mình phải nghe thôi. Nghe chuyện thấy hư dở gì mình cũng nghe. Nhưng khi thấy thôi mình nhắm mắt mình lướt qua cũng dễ, nhưng mà tai thì nó khó. Mà thật ra thì cái việc tu hành của chúng ta đó thì nó không có thuộc là khó hay là dễ. Nhiều khi quý vị bị nản chí như thế này nè. Có nhiều khi mình nghe chuyện gì cái mình bị động tâm, thì nghe bị động tâm cái mình cảm giác như là mình dở rồi, mình tu mình sao bị động tâm như vậy. Nhưng mà quý vị hãy nhớ một chuyện như thế này, dù có động tâm hay không động tâm, đại dương cũng là của chúng ta. Biển có động hay không động thì biển vẫn là của chúng ta. Tâm mình có động hay không động cũng là của chúng ta. Thì như vậy đó, do cái duyên nó đến thì nó động, nhưng mà hết duyên thì tự nhiên nó hết động, vậy thôi. Cho nên á, chư tổ hay nói mình tu thì cũng giống như cái cây liễu vậy đó, gió nó thổi qua cây liễu nó cong xuống mà nó không có bị gãy, khi mà gió ngưng rồi cái cây liễu nó đứng lên. Cho nên như vậy đó, là cái sức dẻo dai của người tu là phải được như cái cây liễu. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà chúng ta dễ bị cái chỗ mình thấy mình cứ hơi hối hận, nói tại sao mình tu mà nó còn dở như vậy. Cái vấn đề không có phải là hay hay dở, vấn đề mà chúng ta có thể đứng vững được hay không. Thì gió thì lúc nào cũng gió, mà cây thì không được gãy là tốt rồi, miễn qua gió nó đứng dậy thì vẫn ngon. Nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy như vậy, thì những lúc mà mình thất bại trong lúc mình tu, rồi mình lại tiếp tục mình ngồi dậy mình đi tiếp. Nhưng mà phải biết là mỗi lần thất bại ít nhiều gì chúng ta cũng học được những cái kinh nghiệm của những cái bài học thất bại đó, để rồi chúng ta sẽ tốt hơn. Mình bị té ngã rồi kỳ sau mình nó sẽ tốt hơn. Cho nên là mấy hồi nhỏ mà nhất là ở quê đó, quý vị kéo chân lên của mấy đứa nhỏ đó, không đứa nào mà cái đầu gối không có bị chạy hết á. Bởi vì là hồi nhỏ mình đâu có đủ sức, mình cứ chạy té té là chạy đầu gối à. Hồi nhỏ quý vị có đi học lái xe đạp không? Lái xe đạp đầu tiên á, là có người đỡ cái mình đạp cái thế nào là cũng té, không rách quần, rách áo, chạy đầu gối, chạy chân, máu me đủ chỗ hết. Nhưng mà cuối cùng những người đó lại là lái xe đạp được. Thì như vậy đó, là những cái sự té ngã đó, những cái vết thương đó, nó trở nên thành những cái sức mạnh cho mình. Cũng như cái người tu, nhiều khi mình cũng bị theo cái duyên trần, nhưng mà cái điều quan trọng là quý vị sớm mình thức tỉnh. Khi mình thức tỉnh rồi mình tiếp tục mình tu nữa thì cứ tiếp tục như vậy đó, gọi là trường viễn, tức là dẻo dai đó. Và trường viễn có nghĩa là dẻo dai, thì tự nhiên là gió thì nó sẽ qua hết mà cây nó vẫn đứng vững. Cho nên là từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu duyên trần trong lúc mình tu thì như vậy đó, mỗi lần mình té ngã cái cây mà nó cong nó ngã do cái gió bão, thì cái bộ rễ nó phát triển nó mạnh hơn. Nó một cái gọi là phản xạ tự nhiên, tức là khi mà cái cây mà nó bị nhiều cái áp lực, tự nhiên là cái gốc nó sẽ to hơn và rễ nó sẽ cắm sâu vào lòng đất hơn. Cũng như vậy đó, mình té ngã trên cái bước đường tu bởi vì cái duyên cảnh thì mình sẽ có sức dũng mãnh hơn, tâm của mình á thì nó sẽ mạnh hơn. Để rồi một lúc nào đó mình không có phải là mình thắng được cái cảnh duyên nữa, mà thấy là không có cái cảnh duyên gì cả, không có cái gió thật, không có cái duyên thật, không có cái đau khổ thật, không có cái pháp thật, thì tự nhiên là nó tự tan hết. Cho nên cái vấn đề là không phải là mình tiêu hao những cái duyên trần nó từ từ, mà cái vấn đề mình có thể phá vỡ được một lần hay là không. Nên đó là nhiều khi quý vị đó nói là thôi mình tu cho nó giảm từ từ, nhưng mà nếu mà nó giảm thì không giảm, không bao giờ nó hết được. Mà vấn đề quý vị, khi mà quý vị phá vỡ được một lần thì nó tự nó tan hết. Tu đến khi nào mà quý vị giác ngộ được một lần thì tất cả những cảnh duyên bên ngoài nó sẽ tự tan hết, nó không còn có cái gì ở lưu trú trong lòng của mình cả. Cho nên á, ở nơi sáu căn của mình, nhất là cái căn tai mà quý vị nghe nhiều những cái chuyện nó bên ngoài, nó khiến cho mình bị động tâm, thì đó là cái chuyện cũng rất là bình thường thôi. Bởi vì mình chưa làm chủ được động tâm, là ai cũng động tâm cả. Nhưng mà mình biết là cái tâm của mình nó động bởi vì cái duyên trần bên ngoài, thì từ từ mình sẽ đủ cái năng lực hơn, đủ cái trí huệ hơn, mình sẽ thắng được. Đó là một cái cách mà rất là bình thường. Còn ở đây thì thầy nói qua đến cái phần mà tự tánh của mình. Thường thường á, là khi mà mình nghe thì mình dễ mình phân biệt. Thì khi mà mình phân biệt á, thì tự nhiên á, là mình thấy cái chuyện nó đúng sai. Mà cái nào đúng á, thì tự nhiên mình thích là mình tham. Cái gì không đúng á, thì mình bực bội, đây là mình sân. Tức là từ cái đầu mối bên ngoài, mà nó dẫn đến cái sự sân hận nó qua một cái công đoạn. Cho nên chính vì vậy đó là mình tu tập là mình phải giữ cái tâm như thế nào, là lúc nào mình cũng nghe, mà nghe mà mình nói, bây giờ thầy nói mình nghe thì mình không phân biệt. Thì thưa quý vị thì nó cũng rất là khó, nhưng mà ở đây thầy nói là mình nghe nó kỹ đi, bởi vì không có một cái âm thanh nào mà nó dừng lại cả, đúng không ạ? Không có âm thanh nào mà nó dừng lại, mà hết âm thanh này rồi nó lại đến một cái âm thanh khác, nó liên tục, chứ không có phải là chỉ có một âm thanh mà thôi. Ví dụ như có người họ nói xấu mình là một âm thanh, nhưng mà họ vừa nói xấu mình xong á thì lại có những âm thanh khác khác nó lại tiếp nối. Cho nên á, chính vì vậy đó là thầy muốn nói là quý vị thấy nghe như thế nào gọi là mình không có bỏ sót, tức là âm thanh này nó dừng lại và mình sẽ đối diện với một âm thanh khác và chúng ta vẫn tiếp tục nghe, và khi nghe âm thanh khác rồi chúng ta lại tiếp tục nghe nữa. Thì như vậy đó là mỗi cái thời điểm, mỗi khoảng khắc, tất cả những âm thanh chúng ta đều nghe, mà nghe một cách mà nó xuyên suốt như vậy đó, thì quý vị nghĩ quý vị có thời gian để quý vị phân biệt là đúng sai. Rồi mình không có thời gian để mình khởi tham, cũng có thời gian để khởi sân, đúng không hả? Cho nên vì vậy đó là thầy không nói là quý vị nghe mà không khởi phân biệt, cái này nó khó lắm, mà chỉ nói quý vị làm sao mà nghe được liên tục. Thì khi mình nghe nó liên tục như vậy đó thì tự nhiên tâm mình nó bình an, và khi tâm mình nó bình an á thì tham sân si nó sẽ không có khởi. Thì cái chuyện đó dù nó to tát lớn cỡ nào mà quý vị nghe được liên tục như vậy đó, thì tự nhiên đó là cái chuyện đó nó cũng trở thành nó nhỏ xíu thôi. Gọi là chuyện lớn mà nó trở thành cái chuyện nhỏ, bởi vì nó không có một cái vấn đề gì hết. Thật ra trên thế gian này không có cái chuyện gì nó lớn lao cả, mà nó tùy theo tâm nghiệp của mình thôi. Thí dụ như cái lỗ tai của mình, ngày xưa mình chưa biết tu thì cái chuyện mà nhỏ thôi thì mình cũng thấy nó to. Ví dụ như có ai nói xấu mình cảm giác rất là bực bội, bị xúc phạm ghê gớm lắm, là mình thấy. Rồi mình nghĩ ra, nghĩ tưởng của mình nó gáp vô nó lớn dữ lắm. Nhưng mà khi mà quý vị biết tu rồi, ai nói xấu mình quý vị cũng cười, nói tôi đó giờ đâu có đẹp gì đâu mà người ta nói tôi xấu. Có nhiều người chê mình đó, mình sợ mất uy tín, mình nói tôi đó giờ đâu có uy tín đâu mất. Nên mình thấy mình không có gì hết, cái tự nhiên cái là cái chuyện đó nó nhỏ xuống thôi, cho nên không có cái gì mà phải phiền. Rồi đến tu đến cái giai đoạn nữa thì có ai nói gì cái mình cũng cười thôi, chứ là tốt cũng được mà xấu cũng không có sao, bởi vì cái xấu và cái tốt nó thuộc về thế gian chứ nó không phải ở nơi đạo pháp. Cho nên chính vì vậy đó, lòng của chúng ta được tự do, lòng của mình nó được tự tại thì mình không có còn khổ nữa. Thì như vậy đó là chuyện lớn chuyện nhỏ tùy theo cái tâm nghiệp của mình. Bây giờ nếu mà quý vị nghe bằng cái lỗ tai mà nó nghe liên tục, tức là nghe không có bỏ sót tất cả những âm thanh, thì như vậy tất cả chuyện dù có lớn cách mấy nó cũng trở thành nhỏ thôi, mà chuyện nhỏ nó hóa thành không. Và lớn nhỏ gì nó cũng, mình không có khởi niệm, mình không có để tâm vào nó, thì như vậy là không có cái gì mà khiến cho chúng ta phải khổ, không có gì mà khiến cho chúng ta bận tâm được. Đó là cái cách tu mình thấy khó, bởi vì mình chưa có nghe nó xuyên suốt thôi, chứ còn mình nghe nó xuyên suốt rồi thì tự nhiên mình tu hành nó dễ lắm. Mà cái này quý vị thử thực tập, ai nói gì cái quý vị cứ nghe cho nó kỹ, rồi nghe rồi mình vẫn tiếp tục mình nghe tiếp chứ không phải dừng ở nơi cái nghe. Thì như vậy cái nghe của mình nó xuyên suốt, gọi là nhĩ căn nó viên thông. Viên thông tức là nó viên là tròn, thông tức là nó thông suốt, tức là nghe liên tục gọi là nó thông suốt. Mình dừng lại ở cái chỗ nào gọi là không có thông suốt. Giống như là một cái suối mà quý vị để một cái hòn đá thì nước nó tự nó vọt lên, thì như vậy đó là nước này nó sẽ không có thông, bởi vì cái cục đá đó, và nếu có nhiều cái cục đá nữa đó thì nó sẽ chặn luôn cái dòng nước lại, gọi là nước nó sẽ không có thông. Nhưng mà chư tổ đó thì nói khác hơn, gọi là chút mực bức phòng lưu thủy quá, tức là che dày không ngại nước chảy qua, dù cho che nó dày cách mấy nhưng mà nước nó vẫn lướt qua được hết. Tất cả những âm thanh đến với mình, nếu mà quý vị khởi tâm động niệm dừng lại ở nơi cái âm thanh đó thì quý vị bị cái cản ngăn bởi cái pháp trần đó, nó cản ngăn. Còn bây giờ mình thông qua luôn, xuyên suốt qua luôn, nghĩa là mình nghe tiếp, nghe liên tục, thì như vậy đó là tâm của mình nó sẽ tự nó an. Khi tâm mình an thì tự nhiên á là cái thấy nghe của mình nó tròn đầy. Như hồi nãy tại bạn nói, một căn mà nó thông thì sáu căn nó tự thông, không có cần phải nhiều. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm ngài chỉ tu một cái pháp này mà khiến cho ngài được giác ngộ, mà ngài còn nói là cõi ta bà này, người nào ứng dụng tu cái pháp này cũng đều được như ngài cả. Mà đây là cái pháp hành được Đức Phật ngài ứng chứng rằng là cái pháp hành này rất hợp với chúng dân ở cõi ta bà này. Đó là Đức Phật Thích Ca ngài ứng chứng thọ ký luôn. Cho nên cái pháp này nó cũng rất là dễ dàng. Cho nên là nhĩ căn viên thông hay là phản văn văn tự tánh là cái pháp hành mà chúng ta nên thực tập. Rồi mời quý Phật tử bên Bảo Tịnh.
Con chân thật xin muốn hỏi thầy, ví dụ trong vừa rồi cái bi trí giữ thì làm sao để đạt được một cái vấn đề mà khi giữ như thầy giải thích để có được một cái hiệu quả, thì nhờ cái công phu tu tập như thế nào để đạt được thêm một cái sức mạnh cho cái giữ nó trở lên cái mạnh hơn, và từ cái giữ có được để cho cái phiền não nó bớt đi và buông bỏ được.
Cô Trưng Tuệ nói mình tu như thế nào cho được cái dũng. Thật ra đó, cái dũng nó có sẵn rồi. Mình là đã có cái dũng mạnh, nó đầy đủ. Nhưng mà chúng ta thường thường là chúng ta để ý, không có để ý. Cho nên đó là cái dũng mình không phải là mình tu mà được, mà nó đã có cái sẵn, mà đây chúng ta chỉ phát huy thôi. Giống như ngày xưa mình làm việc á, mình cứ do dự, mình không có dứt khoát. Thì bây giờ á, là mình tập cái tính nó dứt khoát. Từ cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn gì nó cũng vậy. Giống như hồi nãy đó, là sáng cái máy của thầy nó hư, rồi thầy nó kêu up đây, cái thầy lít vô một cái nó up đây, up đây nó lâu quá. Cái thầy sợ quý vị chờ lâu, cho nên thầy mới nhắn tin thôi quý vị ngồi thiền trước đi. Vừa nhắn tin xong cái máy nó quớt lại. Mấy cái nó quớt lại rồi thầy định thầy nói lại, nhưng mà nó đã lỡ nói rồi. Nhưng mà nói lại nữa cái quý Phật tử bị kình phiêu, cho nên thầy nói thôi để xong luôn đi rồi nói. Tức là mình nghĩ rồi mình làm, rồi khi mà mình làm thì không hối hận nữa. Nó chờ thôi 5:15 rồi gọi quý vị luôn, để cho quý vị không bị kình phiêu. Thì đó là cái chỗ mà mình cũng những cái nhỏ nhỏ, nhưng mà học luôn cái tính mà nó dứt khoát. Thì từ những cái chuyện nhỏ đó là mình mới làm được những cái chuyện lớn. Đã quyết định rồi, đã nói rồi thì không có thụt lui. Nên đó là những cái mà mình học đó. Thì tuy nhiên á, là ở trong cái cuộc sống của mình có những cái mình cũng dễ bị hối hận. Nhưng mà hồi nãy nói về cái bát chánh đạo đó, là trong đó có cái phần mà chánh kiến, chánh tư duy và chánh nghiệp, là ba cái phần đó mình áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Quý vị thấy rồi, thấy đúng rồi, quý vị suy nghĩ rồi, thấy rồi mình mới suy nghĩ nó đúng hay không. Khi mình đúng rồi thì mình làm, gọi là chánh nghiệp. Khi mình làm rồi thì không có hối tiếc, đây gọi là đúng theo chánh pháp. Cho nên là từ từ mình cứ tập từ từ, tự nhiên cái tánh dứt khoát. Mình lúc trước mình nói thôi mình tu, rồi có lúc cái nó nói mình thôi mình đừng tu nữa, mình thụt lui. Rồi cái mình mới rầy nó, mình nói mình tu á là phải có dứt khoát. Ngày xưa mình hứa mình tu rồi, ngày xưa mình đã lỡ mình phát nguyện rồi thì phải ráng tu, phải ráng tinh tấn để mà bảo vệ hạt giống giác ngộ này, không thể thụt lui được, nó thụt lui là mình rầy nó. Cho nên Tổ Quy Sơn mới dạy đó là đạo sư hữu sắc giới hút tỳ kheo đó, tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc đó. Tức là đạo sư, tức là hữu sắc, là giới hút tỳ kheo, tức là phải thúc đẩy, giống như cầm cái cây roi đó, là đập nó, đẩy nó. Thì như vậy đó, đạo sư tức là cái tâm an lành của mình, mình thúc đẩy tỳ kheo, tức là thúc đẩy cái sự mà tu tập của chúng ta, lấy cái tâm an lành của mình để mà thúc đẩy, lấy cái sự phát nguyện của mình để mà thúc đẩy, để cho mình không có bị lui sụt, để cho mình được tinh tấn. Thì như vậy là quý vị là thể hiện cái sự dứt khoát, cái tâm kiên quyết của mình, lâu ngày thì nó sẽ được, nó tự thuần thục thôi, thì tự nhiên là nó sẽ được thành tựu cái nghiệp thiện lành của mình. Cho nên nó là cái sức đại hùng của mình đó, nó càng mạnh hơn, càng dũng mãnh hơn. Cho nên là Đức Phật ngày xưa, ngài không phải ngài giác ngộ ngài mới gọi là đại hùng, mà trong lúc ngài bỏ được thành, bỏ được cái sự ái nhiễm của thế gian, ngài đã trở thành một vị đại hùng rồi. Rồi đến khi ngài tu hành giác ngộ, giải thoát, dứt trừ được hết tất cả những cái kiến chấp của mình, những cái quan điểm của mình, ngài tự thắng được mình, thì ngài là một vị đại hùng xuất thế gian. Và cho nên vì vậy đó, là thời gian mà chúng ta tu, chúng ta cũng tập cái dứt khoát như vậy. Thì đương nhiên có những lúc mà nó bị thụt lui, nhưng mà thụt lui rồi quý vị phải cầm cái cây roi, quý vị thúc nó, gọi là giới hút tỳ kheo đó, là phải lấy cây roi là thúc nó, thúc đẩy nó, để cho nó tu hành, nó tinh tấn, nó không thể nào mà nó giật lui được. Thì như vậy đó mới gọi là tự mình thành tựu với chính mình. Mà sự thành tựu này không phải là từ ngoài mà đến. Rồi, ngon Phật. À, mời Phật tử bên Hà Lan, anh Bảo Đăng.
Cô Phật, con có một câu hỏi. Có một người Phật tử hỏi con, không biết là Phật tử đó có bị quan gia cái chủ không, nhưng mà khi mà gặp người thân là bị chửi à. Cái người đó sợ quá, bây giờ là nói là cô phải trốn, tại vì nếu mà không trốn đó, thì sợ cái đối phương đó là gây nghiệp. Như vậy trốn có đúng hay không thầy, hay là phải chịu chửi để hết nghiệp thầy? Dạ,
cô Tâm Hoàng hỏi về có cái người mà không biết họ bị có phải quan gia trái chủ hay không, mà gặp người thân là bị chửi à. Thì sau này thì những ai mà hỏi về quan gia trái chủ đó, thì quý vị nó dứt khoát luôn là thế gian này không có chuyện quan gia trái chủ gì cả, mà tất cả những nghiệp là do chúng ta tự tạo thôi, mà tự tạo thì chúng ta tự trả, bởi vì không ai có cái quyền mà trả giùm chúng ta hay là thưởng hay phạt gì chúng ta cả. Mà những cái hành động mà đúng hay sai từ nơi tâm của mình mà phải chịu những cái hình phạt đó, đây gọi là tòa án lương tâm. Thì từ nơi cái chánh nhân bị phạt những cái quả báo từ mình tạo ra đó, cho nên rồi nó sẽ cảm một cái cảnh giới nó tương ưng, là do cái nghiệp nhân nghiệp quả mình nó tạo ra. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có một cái cảnh giới riêng hết, họ khổ đau vui sướng như thế nào đều chịu ảnh hưởng tâm nghiệp của họ, không phải ngẫu nhiên mà họ bị như thế, mà bởi do cái tâm nghiệp cũ của họ mà nó tác tạo nên. Duyên nghiệp cũ cộng với cái duyên mới, cho nên nó khiến cho cái người đó phải tự chịu cái quả báo như thế. Cho nên không có phải là quan gia trái chủ đến mà hành phạt mình. Thì hiểu như vậy gọi là nó đúng chánh pháp. Thì như vậy cái người mà mỗi lần gặp người thân là bị chửi, gặp người thân là bị chửi, thì không có phải là do cái người thân đâu, mà do cái phong cách của mình, do cái tâm nghiệp của chúng ta. Thì nếu mình nói quan gia trái chủ là giống như mình đổ tội cho những người kia, họ hãm hại mình, hay là họ đến họ báo oán cho mình, rồi mình không thấy được cái tâm nghiệp của mình, cho nên đó là sai chánh pháp, là sai như vậy đó. Thường thường nói quan gia trái chủ là mình cứ đổ cho cảnh duyên không à. À, không phải do tâm nghiệp của chúng ta, mà đạo Phật là tâm nghiệp của mình là cái chánh nhân. Mình sống như thế nào mà để cho thiên hạ cứ chửi mình, thì đó là cái chỗ mà mình phải coi lại mình, đúng không? Chứ tại sao người ta không chửi mà mình bị chửi? Cho nên hỏi lại vậy đi. Thì như vậy thì tự nhiên đó là mình sẽ thấy được thôi. Cho nên mình phải sửa chính mình, mình phải coi coi mình chưa có hoàn thiện ở cái điểm nào, và cái điểm nào người ta không hài lòng với mình. Mình gọi là tùy thuận chúng sanh, tức là mình sửa mình để thuận với tâm ý của người khác. Thì cái điều này cũng là cái kết quả tu hành tốt cho chúng ta. Cho nên đối với tha nhân, nghĩa là đối với người khác, mình luôn luôn là mình phải tự soi sáng chính mình, phải thấy được bản thân mình, gọi là phản quang, phản văn văn tự tánh, hay là phản quang tự kỷ, tức là thấy rõ được bản thân mình để mình hoàn thiện với chính mình. Thì như vậy đó, đây mới gọi là cái bậc nó thiện giả. Còn nếu mà mình trốn thì mình trốn ai? Mình trốn có thể trốn người, nhưng mà không thể nào trốn được bản thân mình. Cho nên đó là cái chỗ mà mình phải thấy rõ điều đó. Cho nên là trốn cũng trốn không có được. Cho nên chính nếu mà cái người mà hiểu đúng rồi thì quý vị phải tự sửa mình, tự chuyển đổi cái tâm nghiệp của mình. Thì như vậy đó là quý vị sẽ giác ngộ thôi, và mình sẽ không còn thấy có cái gì là khó chịu hết. Thì để la trốn người khác thì giờ mình sửa lại đi, mình coi là như thế nào. Nhiều khi mình nói không có dễ thương, khiến người ta không có thương. Nhiều khi cái hành động của mình không có dễ thương thì người ta làm sao thương mình được. Nhiều khi có nhiều người là ăn nói vô duyên nữa, cho nên là cứ mở miệng ra đó là thấy người ta ghét à. Nhiều khi cái cười của mình á là nó cũng kỳ cục nữa. Nhiều khi cái chuyện người ta cười mà cái cười của mình á là không phải là cái cười mà vui, mà cái cười của mình nó cười những cười khi dễ người ta, cười cái khi khi á, cho nên nghe cái nụ cười là người ta thấy ứa gan à. Và nhiều khi mình nói vô duyên tự nhiên người ta ghét, thì mình thấy vậy đó thì mình sửa. Cho nên cái con quạ đó với cái con quạ với một cái con chim sáo nói chuyện với nhau, nó nói tại sao mà anh đi đâu anh cũng được thương, còn tôi đi đâu thì tôi cũng được ghét, chắc tôi dọn nhà đi chỗ khác. Thì cái con chim mới nói với con quạ đó, bây giờ anh dọn nhà chỗ nào người ta cũng ghét anh thôi. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì cái giọng mà cái tiếng nói của anh nó không có được dễ thương, cho nên là anh đi chỗ nào thì cũng vậy thôi. Cho nên mình cũng vậy, mình không có dễ thương từ cái lời nói hành động của mình, thì mình sửa lại cái lời nói hành động của mình cho thật tốt, thật dễ thương, thì như vậy ai cũng thương hết. Tuy nhiên nói như vậy đó thì có vẻ như nó lý, nhưng mà trong cái thực tế đó là có nhiều khi mình quen ăn nói vô duyên rồi, mình ăn nói không dễ thương rồi, bây giờ mình tập, nhưng có nhiều khi mình quên thì mình cũng xin lỗi nó, tự vì tôi có cái ăn nói nó không có được dễ thương, cho nên xin anh chị gì đó là thông cảm cho mình sẽ ráng mình sửa lại ăn nói cho dễ thương. Thì dù mình không có dễ thương nhưng mà mình nói vậy nó thấy bắt đầu là dễ thương ra rồi đó. Tức là mình có những cái cách nói, có những cái hành động nó khiếm nhã, cho nên chính vì vậy đó người ta ghét mình thôi. Cho nên nó là đó là những cái chỗ mà chúng ta tự sửa mình, mà khi mà mình sửa mình được thì tự nhiên á là các pháp nó tự ổn. Còn không có sửa được thì ở chốn chỗ nào thì nó cũng vậy. Nhưng mà quý vị nhớ, không có phải là quan gia trái chủ, bởi vì quan gia trái chủ nó không phải là đạo Phật, nó không phải là cái pháp mà theo tinh thần nhân quả nghiệp báo của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật mình là cái chánh nhân, y báo và chánh báo là nó rõ ràng, chứ không có đổ tội cho cái người khác, và không có ai mà đến chi phối mình được, chỉ có cái nghiệp của mình nó chi phối mình mà thôi. Rồi chung lại tất cả quý Phật tử, còn ai còn có hỏi gì nữa không? Nếu hết hỏi thì mình nghỉ, còn có hỏi thì thầy trả lời tiếp. Hỏi câu cuối nha.
Okay.
Vậy là
chắc
hết rồi,
thì
có câu hỏi.
À, kỳ tới là mình sinh hoạt ngày mấy?
14 tây phải.
14 tháng 7 ha.
Dạ.
Rồi, hẹn quý Phật tử 14 tháng 7 gặp lại.
Dạ.
À, mời tất cả quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hai mời quý vị.